31.
Đa phèn cố thuyết phục tôi ngủ lại qua đêm lễ tạ ơn ở nhà chị, nhưng tôi bảo chị là tôi có quá nhiều việc phải làm. Sự thật là tôi chỉ muốn một mình tiếp tục thương thân trong cô độc. Thế nên 3 ngày tiếp theo, tôi chỉ làm thế. Tôi chìm đắm trong những câu hỏi giả sử và chuyện gì đã có thể xảy ra và chuyện gì sẽ không bao giờ tới. Ngày nào tôi cũng tắm rửa, đánh răng, nhưng tôi chỉ chăm sóc bản thân có thế thôi. Tôi gọi thức ăn về nhà, thứ càng dễ nuốt càng tốt. Tôi uống rượu như hũ chìm, mở hết chai này tới chai kia, trước cả khi trời tối. Tôi nghe những bản nhạc buồn rầu hoặc những bài vui gợi tôi nghĩ về Ben, và việc thế cũng có thể xem là bài hát buồn. Tôi đọc nhật ký cũ, tôi lục tìm tất cả những cuốn album cũ của chúng tôi, những chiếc hộp chất đầy cuốn vé, lịch biểu diễn và những ghi chú ngẫu nhiên chúng tôi để lại trên quầy bếp cho nhau. Những thứ đơn giản như 1 giờ nữa anh về, yêu em, Ben. Tôi nhớ lại kỷ niệm của 2 đứa suy tư nhiều nhất và khắc khoải nhất trước những kỷ niệm nhỏ bé, thân mật, dường như rất thường tình. Kiểu kỷ niệm mà tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ hết. Tôi không nghe điện thoại và không đi đâu khỏi nhà cho tới tận chiều Chủ nhật. Bản tin địa phương và khung cảnh ngoài cửa sổ báo cho tôi biết rằng trời rất lạnh và ẩm ướt, nhưng tôi vẫn không mang găng, khăn quàng hay mũ, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác bò lót lông. Khi cánh cửa căn hộ nặng nề cũ kỹ khép lại sau lưng, tôi hít sâu vào phổi, làn gió lạnh ngắt. Nó khiến tôi cùng lúc vừa thấy đau, vừa thư thái. Chẳng nghĩ ra chỗ nào để đi, thế nên tôi cứ lang thang trên những con phố gần như vắng tanh, rồi cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống một ghế băng trong công viên, quảng trường Washington. Ở bàn bên cạnh, 2 cụ già đang chơi cờ, trông họ như 2 anh em. Nhưng có lẽ chỉ vì tôi nghĩ các ông già trông rất giống nhau. Dù sao thì họ cũng là hình ảnh phản chiếu của nhau. Cả 2 đều mập, bàn tay đồi mồi, mũ nâu xám, đôi giày chỉnh hình màu đen chĩa ra xa khỏi cái ghế gấp. Tôi chỉ biết mấy nước cờ cơ bản, con nào được đi thế nào, nhưng lại vờ như hiểu rõ chiến lược của họ. Tôi cau mày gật đầu như muốn nói, à, nước cờ hay, giờ thì ông thắng ông kia rồi. Họ không để tâm tới khán giả duy nhất, điều đó khiến tôi thấy mình vô hình như không khí và càng cô độc hơn. Khoảng chừng 1 tiếng trôi qua, rồi cuối cùng ông cũng lặng lẽ chiến thắng, thậm chí chẳng buồn nói chiếu tướng. Tôi đứng dậy đi về nhà trong màn đêm gió lạnh. Tất cả những gì tôi nghĩ tới là cảnh Ben và Tucker đang cười rộn rã bên nhau ở một nơi nào đó ấm áp sáng ngời, đắm chìm trong lễ đính hôn của họ. Đêm hôm đó, tôi nhấc điện thoại gọi cho Ben để hủy buổi ăn trưa. Tôi đã chuẩn bị cái cớ có việc đột xuất. Có thể tôi thậm chí sẽ dùng một trong những câu của dân ngân hàng mà Jess hay nói, phải đi dập lửa. Tôi nhớ có lần Ben chọc Jess, nói thế là xúc phạm những chàng trai, cô gái tốt bụng của ngành chữa cháy ở mọi nơi đấy. Rồi anh nói thêm, đừng có nói thế với Charlie đấy, nhắc đến bạn trai thời trung học của tôi. Nhưng khi điện thoại đang đổ chuông, tôi gác máy, quyết định chờ tới sáng mới thực hiện cuộc gọi cuối cùng này. Tôi không thể làm liều, biết đâu tối nay anh đang ở bên Tucker. Ý nghĩ cô nàng đang ở bên cạnh, ngồi sát bên Ben đủ để nghe thấy tiếng tôi, thật quá sức chịu đựng. Nó chỉ càng khiến vết thương rỉ máu, nếu có thể gọi những gì tôi đang cảm nhận là vết thương. Sau mấy tiếng vu vơ, tôi lên giường cố ngủ. Khi vừa thiêm thiếp, tôi nghe tiếng Jess và Michael trở về sau chuyến đi, rộn ràng tiếng cười của người mới yêu. Họ vẫn đang trong giai đoạn ban đầu hạnh phúc của tình yêu, với vô khối chuyện đùa riêng tư dí dỏm. Tôi úp gối lên đầu, tự nhủ rằng không có chuyện Tucker sung sướng mọi mặt đâu, cuộc đời không công bằng, nhưng tôi đã nhận ra rằng Chúa luôn cố hết sức phân chia óc hài hước và mái tóc đẹp cho con người. Đó chắc hẳn là ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng của tôi, vì khi sực tỉnh tôi nhớ ra mình vừa mơ về Tucker. Trong mơ tôi lại Google về cô ta thì phát hiện ra rằng cô đang làm chương trình đọc thoại tối thứ bảy ở Village. Theo những đánh giá trực tuyến cho 4 sao thì màn trình diễn của cô bao gồm những mẫu chuyện cười sôi động về việc làm mẹ và những câu chăm chọc với ý tốt đề cập thẳng tới các ông chồng thương yêu. Bên ngoài trời vẫn còn tối om nên tôi đoán mới 2 hay 3 giờ sáng. Nhưng khi xem đồng hồ, tôi thấy đã đúng 5 giờ. Nếu mới hơn 4 giờ, tôi sẽ nằm tiếp. Nhưng 5 giờ thì đủ muộn để bắt đầu ngày hôm nay rồi. Tôi dậy, tắm thật nóng, thật kỹ. Rồi tôi ăn mặc chỉnh chu, như thể tôi sẽ không hủy hẹn ăn trưa với Ben. Tôi thấy chuyện này cũng giống với chuyện cạo lông chân vào buổi hẹn đầu tiên, dù ta biết rõ rằng hôm nay không có màn cởi quần dài. Nghĩ cho cùng, nhỡ tôi không gọi được cho Ben thì sao? Tôi không thể cứ thế cho anh leo cây, hoặc giả phần nhỏ xíu trong tôi đang muốn gặp anh, bất chấp hoàn cảnh, rốt cuộc lại chiến thắng. Thế nên tôi mặc bộ đồ đẹp nhất và đi đôi giày đế cao nhất. Tôi ăn uống thịnh soạn rồi trang điểm hết sức tỉ mỉ. Tôi son đỏ vì son đỏ luôn khiến người ta cảm thấy tự tin hơn. Chi tiết cuối cùng, tôi đeo chiếc nhẫn Richard tặng vào tay trái. Tôi biết trông mình rất xinh và vẻ mặt của Michael và Jess khi thấy tôi bước ra khỏi phòng đã xác nhận điều này. Ôi trời, cô em! Michael nói khi ngước lên khỏi bát bột ngũ cốc. Trông đẹp quá! Jess ôm tôi nói, đúng thế, ít nhất cậu cũng mạnh mẽ khi đi ra ngoài. Tôi hiểu câu bình luận của cô, nhưng hùng hổ bảo tôi phá vỡ đến ước của Ben. Nhưng ngay cả cô cũng chừng như thấy tuyệt vọng. Tôi tự hỏi điều gì đã thay đổi qua lễ tạ ơn. Có lẽ đó là khoảng thời gian ở bên Michael và tưởng tượng Ben cũng đang làm thế với gia đình Tucker. Cảm ơn Jess, tôi nói. Cô buồn bã nhìn tôi nói, mạnh mẽ lên nhé. Michael gật đầu nhắc lại câu của cô. Họ làm gì cũng như hình với bóng. Tôi tự hỏi liệu dần dần ngoại hình họ có trở nên giống nhau không nữa. Hai con người thuộc hai trường phái đối lập nhau này hòa hợp được thật là kỳ tích. Nhưng tôi nghĩ họ cũng có thể thôi. Tôi đi làm và tự nhủ khoảng 10 giờ sẽ gọi cho Ben. Nhưng không ngờ sáng nay rối hết cả lên và tôi đúng là phải dập lửa. Thế nên tới 11 giờ tôi vẫn chưa gọi cho anh. Tôi nhận ra rằng gọi điện hủy hoẹn trong vòng 1 giờ đồng hồ là quá tệ và tôi cũng phải là cô gái trưởng thành có ý chí. Tôi cần phải đến đúng giờ, nhìn thẳng vào mắt anh để chúc mừng anh đã đính hôn. Làm thế mới phải. Thế nên 45 phút sau, tôi đã ngồi trên taxi tới quán Peter ở giao giữa đường Irving và phố 18. Vừa tập luyện câu tôi định nói, chúc mừng anh đính hôn Ben à, em mừng cho anh và Tucker, chúc hai người mọi điều tốt đẹp. Nhưng khi tôi đi vào quán rượu được trang trí cho dịp lễ, với những nhánh cây màu trắng, đèn đỏ và cơ mang nào ông già Noel. Thấy Ben đang đọc báo, tất cả những câu diễn tập ấy bay biến khỏi tâm trí tôi. Chúng tôi tới đủ sớm để tránh được thời điểm khách tới ăn trưa đông nhất, thế nên Ben đã chiếm được gian ăn nổi tiếng nhất New York, tương truyền là nơi ông Henry đã ngồi viết The Gift of the Magic. Khi bước thêm vài bước về phía chồng cũ, tôi nhớ lại một câu chuyện trong truyện của O. Henry, viết rằng cuộc đời chứa đựng những tiếng nức nở, những tiếng nghẹn ngào và cả những nụ cười, trong đó những tiếng nghẹn ngào là nhiều nhất. Điều ông nói hẳn không sai chút nào. Ben ngước lên khỏi tờ báo và chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau, cả hai cùng lịch sự gật đầu. Anh gấp tờ báo lại, đẩy qua bên trong khi tôi cởi áo khoác, lấy hết bình tĩnh, ngồi xuống chào anh. Tay tôi run rẩy và giọng nói nghe chẳng giống giọng tôi chút nào. Chào em, Ben nói bằng thứ giọng tôi không đoán định được. Giọng anh nghe vừa vui vừa buồn, trông anh có vẻ thay đổi. Nhưng lại hoàn toàn chẳng khác chút nào. Tóc anh dài hơn dạo trước một chút, nhưng dài hơn có chủ đích, không phải kiểu dài hơn cần đi cắt tóc ngay. Tôi không muốn thích hình ảnh mới của anh, nhưng thực lòng thì có. Anh mặc áo nỉ có mũ màu xanh lục sẫm, chiếc áo có từ trước cả khi anh hẹn hò với tôi. Tôi còn nhớ như in cảm giác mềm mại của vải cô tông và khao khát cháy bỏng được đưa tay chạm vào ống tay áo của anh. Đột nhiên tôi nghĩ ra rằng hôm nay anh không đi làm. Quần áo công sở của Ben rất giản dị nhưng không sơ sài tới thế này. Anh đang uống cà phê, tóc của anh đã cạn một nửa. Tôi bèn hỏi, anh tới lâu chưa? Một lúc rồi, Ben nói, chúng ta hẹn buổi trưa mà phải không? Tôi hỏi, phải, đúng thế. Anh từ cơ quan tới à? Không, Ben đáp, hôm nay không đi làm. Tôi toàn nói rằng, lẽ ra chúng tôi nên gặp ở nơi khác. Như thế anh sẽ không phải đi cả đoạn đường dài từ phía thượng Tây Manhattan tới đây. Nhưng tôi ngăn mình lại khi nhận ra rất có thể thực kỳ sống ở khu Gramercy này. Thay vì thế tôi gật đầu. Cứ thế nghĩ là mà. Ừ, anh vừa đáp, vừa kéo khóa áo khoác xuống dăm phân, đủ thấp để lộ ra cái áo phông cũ rích có từ hôm đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc R.E.M. Tôi biết rằng anh đã mua cái áo đó vào đêm anh suýt chộp được chiếc áo harmonica của Michael Stipe. Tôi cũng biết rằng có một cái lỗ trên cánh tay trái, cái lỗ mà tôi thường chọc ngón tay vào. Một chốc sau, cô phục vụ bước tới hỏi xem chúng tôi đã sẵn sàng gọi món chưa. Chúng tôi bảo là đã sẵn sàng, nhưng thật ra tôi còn chưa nghĩ gì tới đồ ăn. Ben gọi sandwich ức gà tây xông khói. Tôi cũng thế. Tôi nói bởi vì như thế đòi hỏi ít nỗ lực hơn bất kỳ thứ gì khác. Uống gì không ạ? Cô phục vụ hỏi. Một coca nhé. Tôi nói dù rằng ngay lúc này tôi không nên dùng caffeine chút nào. Cô gật đầu, lấy lại thực đơn rồi nhanh chóng bước đi. Trong khi tôi nghĩ, giờ thì sao đây? Ben xóa tan khoảng im lặng. Nghe này, anh biết vì sao hôm nay em lại muốn gặp anh, Claudia. Thật ư? Tôi nói, thầm nghĩ chính tôi cũng không biết chắc tại sao hôm nay tôi lại muốn gặp anh. Để chúc mừng anh đính hôn ư, hay để bảo anh hủy hôn? Tôi nhìn anh chờ đợi, hy vọng anh sẽ nói điều đó cho tôi. Ừ, anh nói, đưa tay vuốt tóc và nhìn xuống bàn. Và anh nghĩ em thật biết cách cư xử. Thật ư? Tôi nói nhận ra rằng anh muốn nói đến ý đầu tiên. Rằng anh nghĩ tôi tới đây hôm nay để trực tiếp chúc phúc cho anh. Rằng anh nghĩ vợ cũ của anh đã trưởng thành và biết khoan dung. Tôi tự nhủ, phải xuôi theo hướng ấy vậy. Ben gật đầu, rồi anh mở hết khóa áo khoác rồi cởi ra. Mắt tôi hướng thẳng tới cái lỗ quen thuộc ấy. Tôi gượng cười. Cảm ơn anh. Tôi biết tôi phải nói nữa, nói chính xác những lời mà anh đang mong chờ từ tôi, nhưng không thể thốt nên lời. Tôi không tài nào khiến mình chúc phúc cho anh và tạm biệt anh lần cuối. Thay vì thế, tôi lý nhí yếu ớt. Em mong anh được hạnh phúc. Anh nhận lời ấy hay vứt bỏ thì tùy, tôi chỉ có thể làm được thế. Một khoảng im lặng kéo dài, trong khi đó Ben mân mê gói kẹo Eco. Còn tôi gấp lại chiếc áo khoác đặt ở ghế bên. Chúng tôi ngước lên nhìn nhau một lúc và tôi kinh ngạc khi thấy nỗi đau buồn trên gương mặt Ben. Anh cũng mong em hạnh phúc, Claudia. Anh muốn lắm, nhưng anh không thể nào để em làm thế này. Tôi cố hiểu cho được lời của anh, nhưng nó vô nghĩa. Làm gì cơ? Tôi hỏi. Cưới Richard. Anh nói chỉ vào chiếc nhẫn trên tay trái của tôi. Sao? Tôi nói, giờ thì vô cùng bối rối. Giọng anh trầm trầm và từ ngữ tuôn ra thật mau. Anh biết em đến đây để nói với anh là em đã đính hôn với Richard. Và anh biết em nghĩ em đã tìm được ở anh ta điều gì đó mà chúng ta không có. Hứa hẹn về một cuộc sống mà em muốn, một cuộc sống em xứng đáng có. Anh cũng biết là anh đã quá muộn rồi. Lời thề xưa đã vỡ, cũng không thể thay đổi tình thế nữa rồi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em thôi, Claudia, anh phải nói với em rằng anh yêu em bằng cả trái tim và anh sẽ làm bất cứ thứ gì để có lại em. Anh không cần có con, anh thậm chí không muốn có con nếu không phải là có con với em. Anh chẳng muốn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì ngoài em. Tôi xúc động không nói nên lời, tôi không thể tin được vào những gì mình đang nghe. Đó là lời của tôi, những gì tôi đã nghĩ mình sẽ nói với Ben rất nhiều lần, ít nhất là từ khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn của Tucker. Quả nhiều không thể tiếp thu ngay một lúc, Thế nên, tôi bắt đầu một câu hỏi đơn giản. Tôi nhìn anh nói, Tucker thì sao? Cô ấy thì sao? Ben hỏi trông ngơ ngác không khác gì tôi. Không phải anh sắp cưới cô ấy sao? Tôi nói, anh cười to bảo là không. Nhưng em nhìn thấy chiếc nhẫn của cô ấy. Tôi nói, Claudia, cô ấy vừa đính hôn với một cậu tên là Steve. Anh nói, bác sĩ ở bệnh viện của cô ấy. Thế quái nào mà em lại nghĩ chiếc nhẫn ấy là từ anh? Nhưng hai người chạy marathon cùng nhau. Tôi nói, cảm thấy thật lố bịch với bằng chứng yếu ớt lấy từ Internet. Ồ, đó là những gì người ta làm với bạn chạy. Ben nói, chạy marathon cùng nhau. Cảm giác nhẹ nhõm trào lên trong lòng tôi mạnh mẽ tới nỗi tôi gần như thấy vui sướng. Như thể tôi đang sống trong mối lo bệnh nan y, thì chợt nhận ra rằng mọi chẩn đoán đều sai, rằng rốt cuộc tôi sẽ sống rất thọ. Cổ họng bật lên tiếng gì đó, nhưng tôi không chắc mình đang cười hay đang khóc. Tôi nghĩ là cả hai. Tôi nói, em không định cưới Richard đâu Ben à, em thậm chí không qua lại với Richard nữa. Không ư? Anh hỏi, nhưng Annie nói với anh là anh ta tặng nhẫn cho em mà. Anh ấy có tặng. Tôi nói, lắc lắc chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, rồi thả vào ví. Rồi tôi gạt nước mắt nói, nhưng đó không phải là nhẫn đính hôn, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ben nở nụ cười rạng rỡ. Khoan nào, vậy là giờ em một mình? Vâng, tôi nói, anh thì sao? Anh gật đầu, vẫn mỉm cười, rồi vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc khi anh với lấy bàn tay tôi. Tôi đưa tay cho anh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, khiến tôi không nói nên lời. Tôi xiết bao muốn nói với anh rằng, tôi cũng có kết luận tương tự về chúng tôi, rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có lại anh, kể cả điều đó không nghĩa là phải có con. Rằng tôi thậm chí còn gần như muốn có con với anh, rằng tất cả những gì tôi muốn làm là chia sẻ cuộc đời với anh, dù dưới hình thức nào chăng nữa. Và tôi sẽ nói với anh điều đó sớm thôi. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ nắm chặt tay anh, nhìn sâu vào mắt người đàn ông duy nhất tôi từng yêu chân thành. Chúng tôi lặng im hồi lâu, cuối cùng tôi nói, em không tin nổi anh còn độc thân. Phải, Ben nói, nhưng anh đang tính mời một người đi chơi đây. Ồ, thật sao? Tôi nói mỉm cười, là ai ấy nhỉ? Vợ cũ của anh. Ben nói, em có nghĩ cô ấy sẽ đồng ý không? Em nghĩ có thể lắm chứ. Tôi nói, em nghĩ cô ấy có thể làm bất cứ điều gì vì anh.
32.
Lúc này là chập choạng đêm Giáng sinh, có lẽ là thời khắc tôi yêu nhất trong năm. Ben và tôi đang ngồi trong xe, lái qua cầu Triborough trên đường tới nhà Daphen và Tony. Chúng tôi sắp gặp con trai họ, Lucas, thằng bé vừa về được 3 ngày, đúng như dự tính, món quà Giáng sinh thần diệu nhất Chúa có thể nghĩ ra. Radio bật nhỏ và Nat King Cole đang hát bài I'll Be Home for Christmas. Bàn tay Ben nắm vô lăng, tay trái ở vị trí 10 giờ và tay phải ở vị trí 2 giờ. Điểm đặt tay hoàn hảo của tài xế. Anh thường thoải mái hơn thế này khi lái xe, ngay cả khi đường đông đúc. Thế nên tôi chợt nghĩ, có lẽ anh đang căng thẳng khi sắp gặp lại gia đình tôi. Tôi hỏi anh câu đó, thừa nhận rằng tôi hơi lo lắng về buổi viếng thăm gia đình anh vào chiều mai. Như được giải thoát, Ben chuyển sang chỉ đặt một tay ở vị trí 6 giờ rồi nói. Có lẽ cũng hơi căng thẳng, nhưng chủ yếu thì anh rất háo hức được gặp mọi người. Tôi mỉm cười nói, kể cả bà mẹ lắm điều của em. Kể cả về ra lắm điều, anh nói, lắc lắc đầu, anh yêu mọi điều liên quan tới em. Tôi ngã người hôn lên má anh. Chúng tôi mới trở lại bên nhau được một tháng, thế nên có nhiều điều nho nhỏ vẫn khiến tôi run rẩy. Những thứ như quai hàm anh cứ nhăm nhám sau khi anh cạo râu chỉ vài giờ. Ở trong xe bên anh, nghe nhạc Giáng sinh, mọi thứ với Ben đều mang cảm giác mới mẻ, thiêng liêng, quý giá. Tôi ngờ rằng cảm giác đó sẽ tồn tại rất lâu, có thể là mãi mãi. Nửa giờ sau, Chúng tôi rời khỏi đường cao tốc Long Island tiến về Huntington. Lúc này trời đã tối hẳn, bèn chỉ cho tôi mảnh trăng bạc và ngàn sao, chẳng bao giờ thấy được ở Manhattan. Sao là nét đẹp nhất của vùng ngoại ô, tôi nói. Ben bảo là anh đồng ý, nhưng rồi nói thêm. Nhưng không phải lý do đủ mạnh để rời khỏi thành phố. Anh đã bình luận rất nhiều câu tinh tế, đầy tính hòa giải như thế trong buổi trưa hội ngộ của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều nói kiểu đó, nhưng vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề ở căn cốt của vụ ly hôn. Chúng tôi không hề đề cập tới những chuyện nghiêm túc như thế, trừ khi phải kể với gia đình, về bạn bè, về ngày định mệnh ở quán Pitte. Thế nào tối nay chúng tôi cũng sẽ phải khơi lại câu chuyện đó. Tôi chắc chắn là cả hai sẽ đảo mắt nói, kể lại nữa hả? Trong khi âm thầm thích thú từng chi tiết trong câu chuyện của chúng tôi. Những giờ khắc đau khổ chờ tới buổi gặp, khoảnh khắc từ từ nhận ra sự thật, cuộc taxi đầy hưng phấn trở về căn hộ cũ của tôi sau bữa trưa. Tôi tin chắc tối nay tôi sẽ thêm vào một chi tiết mới như chúng tôi vẫn làm qua từng lần kể. Có lẽ tôi sẽ tắm đẫm câu chuyện bằng chi tiết văn chương mà tôi không bao giờ quên. Chúng tôi ngồi đó, trong gian ăn O'Henry từng ngồi, diễn vở Gift of the Magic của riêng chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều sẵn lòng từ bỏ những điều vì người kia, vì tình yêu. Có lẽ đây là phiên bản phù hợp với đêm Giáng sinh. Joe đang đứng đợi trước cửa khi chúng tôi tới. Con bé đẩy cửa mở rồi kêu lên, "Chú Ben!" Rồi chạy lon ton xuống sân nhà mà trên người chẳng mặc áo khoác, cũng không đi giày. Ben nhấc bổng con bé trên tay và nói, "Joe Bot à, thật vui được gặp lại cháu, cô gái. Cháu nhớ chú lắm lắm, chú Ben ơi." Con bé nói, nhìn anh trìu mến. "Chú cũng nhớ cháu nhiều, cháu yêu." Anh nói, "Cháu biết chú sẽ trở lại mà." Joe nói, và tôi chợt nghĩ một ngày nào đó, con bé sẽ học được rằng không phải mọi kết thúc đều có hậu. Nếu may mắn, cha mẹ nó không phải là một ví dụ như thế. Tới lúc này thì có vẻ như họ đang tiến bước với một sự bình an rất mong manh. "Wow, cháu đúng là cô bé thông minh." Ben nói đặt con bé xuống trước thềm. "Giờ thì vào nhà đi. Cháu sắp chết lạnh đây này." Con bé cười tươi rói nắm tay anh. "Vâng, vào nhà xem bé Lucas đi chú." "Này, Joe, gì thì sao? Món phụ à?" Tôi nói vợ như thật sự buồn vì phải làm nền cho Ben. Joe ngoái lại mỉm cười. "Chào dì Claudia, dì cũng vào cùng chúng cháu đi ạ." À. Lúc này tất cả mọi người trong gia đình, trừ Daven và Lucas, đang tụ tập trong tiền sảnh. Ai nấy đều cười toe toét tới ngớ ngẩn. "Chào mọi người." Ben nói với nụ cười ngượng ngập. Bố tôi bước lên với tư cách chủ gia đình và là người phát ngôn chính thức của cả nhà. "Mừng con trở lại, anh bạn." Ông nói rồi đưa tay phải ra. "Thật vui vì được trở lại bố ạ." Ben nói, hai người bắt tay nhau và mẹ tôi chụp một kiểu ảnh. Bà chụp một kiểu nữa khi bố tôi nói với chính mình. "Ôi chết tiệt." Rồi ôm Ben một cái thấm thiết như người ta thường trao cho anh lính trở về sau bao ngày đi chiến đấu ở tiền tuyến xa xôi. Những người còn lại xếp hàng chờ tới lượt. Đầu tiên là Maura, Scott, rồi hai thằng nhóc, rồi Rick, rồi Tony. "Chúc mừng anh," Ben nói với Tony. "Em cũng thế anh chàng," Tony nói. Trong lúc đó mẹ tôi chụp lại từng cái ôm, lia lịa. Tôi để mặc bà vì tôi không muốn làm bà mất hứng và vì tôi có cảm giác năm tháng trôi qua, tôi sẽ rất muốn nhắc nhớ về đêm nay. Mẹ tôi trịnh trọng đưa máy ảnh cho Rick, ém mình tới phút cuối cùng. "Ben, con yêu," bà nói, dừng lại một phút để gây kịch tính. "Sao lâu vậy hả con?" Ben cười. "Con không biết nữa mẹ ạ, còn ngốc quá." "Đúng là thế đấy," mẹ tôi nói, nước mắt tràn mi, rồi bà chỉ tôi. "Đứa con gái này của mẹ cũng thế." Thôi nào, đủ rồi," tôi nói bật cười trước tình cảm gia đình dâng tràn. "Chúng ta còn phải gặp em bé chứ." "Phải đấy, vào đây nào," Daphne gọi to từ phòng sinh hoạt. Chúng tôi đi qua góc nhà thì thấy chị tôi đang ngồi đó, trong ánh sáng dịu dàng của lò sưởi, ôm đứa con trai mới sinh. Ben, Claudia, đây là cháu trai Lucas của hai em. Daphne nói, Lucas, nhìn dì Claudia và chú Ben đi nào. Thằng bé phải gọi em như thế, đúng không Ben? Ben nắm tay tôi nói, đúng rồi Daph, thằng bé phải gọi em như thế. Nào, lại đây ngắm thằng bé cho kỹ đi. Daphne nói đầy tự hào khi chị vén tấm chăn xanh khỏi mặt Lucas. Từ lễ tạ ơn tới giờ, tôi không thôi nghĩ ngợi về khoảnh khắc này. Liệu cảm giác của tôi có khác khi tôi chứng kiến Maura sinh ba đứa nhỏ? Tôi lo là tôi sẽ thấy khác. Nhưng ngay khi nhìn xuống Lucas, tôi thở phào nhận ra rằng cảm giác của tôi chẳng khác chút nào. Tràn đầy tự hào, kinh ngạc, biết ơn và dự đoán trước bao điều sẽ đến. Thằng bé đẹp quá, tôi nói. Tốt đẹp đến không tin nổi là thật. Ấy thế nhưng, thằng bé là có thật. Chị biết, Daphne nói, chị vẫn không tin nổi. Dì Daphne, cho cháu bế bé Lucas được không? Joe hỏi. Nghe thế, William và Patrick cũng nhào nhào đòi bế em. Chưa phải lúc này. Maura nhẹ nhàng nói với các con, giờ Lucas đang cần mẹ. Daphne liếc nhìn Maura đầy biết ơn. Tôi hiểu rằng, chị chưa sẵn lòng trao con mình cho ai. Chị đã đợi đêm nay quá lâu rồi. Tất cả chúng tôi đều vậy. Đêm khuya hôm ấy, Ben và tôi trở về căn hộ cũ của mình. Cuối cùng nơi này lại bắt đầu có cảm giác giống nhà. Điều này thật tốt, vì tháng giêng này Michael sẽ chuyển tới ở với Jess. Họ gọi đó là sống thử, nhưng tôi hiểu rõ. Đôi khi đưa mọi thứ tiến từng bước nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Giống như Ben và tôi lúc này, tôi đã chuyển nửa số quần áo về chỗ Ben và lúc này tôi đang lục lọi tủ quần áo, tìm kiếm bộ pyjama vải flannel màu đỏ. Ben phì cười, thế tôi nói, sao cơ? Có mặc đồ lót thì cũng cởi ra ngay thôi. Giờ là Giáng sinh, tôi đáp, lúc cần tìm ấm áp, không phải sexy. À, anh có tin cho em đây, Ben nói. Gì vậy anh? Tôi đáp, mỉm cười. Em có cả hai, anh nói. Tôi mỉm cười rồi đi vào phòng tắm đánh răng. Tôi chần chừ một lúc lâu trước khi uống thuốc tránh thai. Tôi trở lại giường ngủ. Ở đó Ben đang chờ tôi. Anh mặc quần pyjama vải flannel màu xanh lá. Chúng tôi tắt đèn rồi chui vào chăn. Nụ hôn ban đầu thật ấm như bộ pyjama của chúng tôi vậy. Nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên khẩn thiết và khao khát. Sao anh có thể yêu em tới thế này? Ben nói. Đó là một câu hỏi không thể trả lời. Chẳng khác gì cố giải thích ma thuật, chuyện thần kỳ hay đức tin. Em không biết nữa. Tôi thì thầm. Nghĩ rằng có biết bao điều tôi không biết. Tôi không biết có khi nào tôi vượt qua được nỗi sợ làm mẹ. Liệu có khi nào tôi sẽ làm mẹ? Liệu tôi có đủ sức làm một người mẹ tốt? Nhưng lúc này, đêm Giáng sinh, tôi đang ở bên Ben và dường như chỉ có điều đó là quan trọng. Thế nên tôi ôm anh thật chặt, thì thầm tên anh, như một lời cầu ước, một lời hứa cho mọi điều sắp tới.